Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề "Tôi đã sớm mất mạng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp". Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 5 năm 2024. Kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Xin chào các đồng tu. Tôi là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Năm nay tôi 68 tuổi. Tôi là phụ nữ nông thôn, chỉ học qua 3 năm tiểu học. Tôi đã sớm mất mạng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Nhanh chóng nhận biết tất cả các chữ trong sách chuyển Pháp Luân. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi bị bệnh gan, dạ dày, viêm ruột, đau đầu, v.v. khắp thân đầy bệnh. Tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện, nhưng họ không trị hết bệnh cho tôi. Không thể tự chăm sóc bản thân, tôi có ý định tự tử. Bạn bè giới thiệu Pháp Luân Công và nói, chị luyện đi nhé, công pháp này rất tốt, có thể chữa bệnh khỏe người. Tôi đến điểm luyện công với tâm thái muốn thử, còn thỉnh về quyển sách quý chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi không biết rất nhiều chữ trong sách, thế là tôi viết từ mới ra và nhờ đồng tu ở điểm luyện công giúp đỡ. Đồng tu rất nhiệt tình dạy tôi. Nhờ sự gia trì của sư phụ, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi nhanh chóng nhận biết tất cả các chữ trong sách chuyển Pháp Luân. Tôi tu luyện chiều theo chân thiện nhẫn, nhiều bệnh đã khỏi, có thể ra đồng làm việc, tính khí của tôi cũng thay đổi tốt hơn. Chồng tôi rất vui mừng vì điều này. Bà con trong thôn nhìn thấy sự thay đổi của tôi, cũng lần lượt đến học Pháp Luân Công. Vì vậy nhà tôi trở thành điểm học Pháp luyện công. Thời gian đó thực sự rất hạnh phúc. 2. Quanh co. Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Đại Pháp, tất cả đã thay đổi. Lúc đó tôi rất sợ, vì tôi biết ác đảng này rất tà ác. Tôi đã trải qua cách mạng văn hóa. Vào thời điểm đó bố mẹ tôi bị chỉ trích và đánh đập, cha tôi bị tra tấn đến mức chỉ muốn chết. Kể từ đó tôi bắt đầu hận cái tà đảng này. Vì nhà tôi là điểm học Pháp luyện công, đồn cảnh sát địa phương tưởng tôi là người cầm đầu, nên một nhóm người gồm bí thư xã, bí thư đồn cảnh sát, bí thư lữ đoàn, xông vào nhà tôi lúc nửa đêm để yêu cầu tôi từ bỏ luyện công. Nếu không, con gái tôi sẽ không được đi học, đất khoán của gia đình tôi sẽ bị tịch thu, chồng tôi cũng không được phép kinh doanh. Con gái tôi sợ đến phát khóc. Khi đó tôi cũng sợ lắm, cũng không có chính niệm và đã nói những lời có lỗi với sư phụ. Nhân đây, tôi cũng nhận lỗi với sư phụ, nhận lỗi với Đại Pháp. Tôi là một đệ tử đáng thất vọng, nhưng sư phụ không hề buông bỏ tôi, vẫn tiếp tục từ bi cứu độ tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi. Viết đến đây, tôi thực sự không cầm được nước mắt. Không lâu sau, đồn cảnh sát lừa tôi vào một lớp tẩy não trong thành phố để bức hại. Lần này tôi không sợ. Ở đó có rất nhiều đồng tu, chúng tôi khích lệ lẫn nhau, kiên quyết ngăn chặn bức hại tà ác, còn giảng chân tướng cho những người bức hại chúng tôi. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, hơn 50 ngày sau tôi được thả vô điều kiện. Khi về đến nhà, tôi tăng cường học Pháp, nhanh chóng tham gia vào tiến trình cứu độ chúng sinh. 3. Bù đắp. Chúng tôi đến nhà tù để phát chính niệm ở cự ly gần, cũng đến các trại giam để phát chính niệm nhằm giảm thiểu sự bức hại lên các đồng tu. Nghe nói có đồng tu bị xét xử phi pháp nên chúng tôi đến tòa án để phát chính niệm. Vài đồng tu chúng tôi ngồi thành từng nhóm. Có 4 đồng tu bị cảnh sát bắt, vì vậy chúng tôi hướng nội tìm. Sao lại như vậy? Hôm đó không chú ý an toàn, cứ nói cười suốt dọc đường, nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Khi đó tôi không sợ, trong tâm thỉnh cầu sư phụ. Sư phụ ơi, cứu con, ở nhà con còn rất nhiều tuần san minh huệ, Một niệm này xuất ra, cảnh sát dường như không nhìn thấy tôi. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã về nhà an toàn, đúng như sư phụ giảng. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân, hồng ngâm hai. Tạm dịch, đệ tử chính niệm đủ, thầy có lực hồi thiên, trích ân thầy trò. Còn có rất nhiều ví dụ như vậy, đều là nhờ sư phụ bảo hộ, tuy có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Có sư phụ thật tuyệt. 4. Buông bỏ tâm lợi ích. Lần nọ có cơn gió mạnh khiến cái cây từ nhà tôi đổ sang nhà hàng xóm và làm hư hỏng nhà hàng xóm. Hàng xóm yêu cầu chúng tôi đền tiền. Người nhà tôi không đồng ý. Tôi nói không được, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều không phải ngẫu nhiên. Tôi là người tu đại pháp, sư phụ giảng. Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sĩ, trích tố nhân hồng ngâm. Vậy là tôi bồi thường tiền cho hàng xóm. Năm sau lại có một cơn gió mạnh khác thổi bay những tấm ngói thép màu của nhà hàng xóm sang nhà tôi, rơi xuống tường ngoài sân nhà tôi, làm gãy một cây bạch quả lớn, còn làm hư hỏng một phần hàng rào, nhưng căn nhà của tôi không hề bị hư hại gì. Chồng tôi muốn hàng xóm đền tiền, tôi nói không được. Chồng tôi lại nói, chúng ta phải bồi thường tiền khi làm hỏng nhà của họ, còn họ làm hỏng nhà chúng ta lại không bồi thường sao? Tôi nói, họ là người thường, tôi là người tu đại pháp, phải chiều theo tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân. Mình không nghĩ vì sao lại kỳ diệu vậy ư? Chẳng phải là nhà của chúng ta được sư phụ bảo hộ sao? Sau đó chồng tôi không yêu cầu hàng xóm bồi thường. Hàng xóm thấy chúng tôi không đòi tiền nên rất vui vẻ. Bây giờ hai nhà chúng tôi lại hữu hảo với nhau. Nếu tôi không tu đại pháp, tôi sẽ không thể đối đãi với họ như vậy. Có sư phụ thật tuyệt. 5. Không chấp nhặt với người khác. Còn có một chuyện, con gái tôi làm ăn với một đối tác và bị đối tác lừa gạt hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Sau khi con gái về nhà rất tức giận và kể cho tôi chuyện này, niệm đầu tiên của tôi là, đây không phải chuyện ngẫu nhiên, và nói với con gái rằng, không sao, có lẽ kiếp trước con đã nợ người ta, nên kiếp này phải hoàn trả. Tôi nói tiếp, mẹ là người luyện công, mẹ vâng lời sư phụ, không chấp nhặt với người khác. Con gái suy nghĩ rồi nói, con sẽ nghe lời mẹ. Con gái tôi luôn tin tưởng sư phụ và đại pháp, luôn tin tưởng pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. 6. Sư phụ bảo hộ chồng tôi. Một hôm, chồng tôi đang đi xe máy về nhà thì đầu xe bất ngờ lệch sang một bên, khiến chiếc xe lao thẳng về phía sông. Chồng tôi lập tức nhớ đến điều tôi thường nói với ông ấy, đó là niệm pháp của sư phụ khi gặp vấn đề. Ông ấy lập tức bắt đầu niệm khẩu quyết phát chính niệm của đệ tử đại pháp. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Một niệm xuất ra, chiếc xe lập tức trở lại bình thường, và chồng tôi an toàn về nhà. Ông ấy kể cho tôi chuyện vừa xảy ra. Tôi nói, đó là sư phụ bảo hộ mình phải chân tâm cảm tạ sư phụ. Tôi cảm thấy vui mừng vì chồng tôi tin tưởng đại pháp. Còn một sự việc khác xảy ra vào mùa hè năm 2022, chồng tôi giúp con gái hầm thịt. Chồng hầm thịt trên lầu, đang định bưng xuống tầng dưới thì trẹo chân ngã xuống đất. Nghe thấy trong bếp vang lên một tiếng bốp lớn. Con gái hoảng sợ nghĩ chắc cha đã xảy ra chuyện gì. Vội chạy vào bếp thì thấy cha đang ngã ngửa trên mặt đất. Con gái vội lay gọi cha, nhưng ông nói không sao, mẹ con vừa dâng hương cho sư phụ. Mọi người thử nghĩ, ai có thể chịu nổi nước hầm đang sôi đổ lên người, lại đang là mùa hè. Thoạt nhìn quả thật là kỳ diệu. Nước gà hầm đóng hổi xung quanh chồng tôi, nhưng ông ấy không bị tổn thương chút nào. Ông ấy lập tức hô lớn, Lý sư phụ vạn tuế, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chồng tôi luôn tin tưởng sư phụ đại pháp và ủng hộ đại pháp. Ông ấy chưa bao giờ phản đối tôi làm việc cứu người, còn giúp tôi làm. Tôi muốn viết thật nhiều, nhưng vì tôi viết chữ rất khó khăn nên khi viết được nửa chừng thì không muốn viết nữa. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện câu pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, nan nhẫn năng nhẫn, trích. Bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Tôi bắt đầu chép pháp trước khi viết bài chia sẻ. Tôi chép, chuyển pháp luân, hồng ngâm, tinh tấn yếu chỉ, Tất cả chép một lần xong rồi mới viết bài chia sẻ. Chữ nào không viết được thì tìm trong sách. Tôi muốn nhờ đồng tu viết giúp, nhưng đồng tu đều bận cứu độ chúng sinh. Nhờ sự gia trì của sư phụ, cuối cùng tôi đã viết xong bài chia sẻ này. Nếu ngôn ngữ tôi viết không thông hoặc có chỗ nào không ở trong pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Bản thân tôi còn rất nhiều phương diện chưa tu tốt, cách rất xa yêu cầu của sư phụ. Tôi quyết tâm nắm bắt thời gian, học pháp tốt, hướng nội tìm, cứu nhiều người hơn, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa. Một lần nữa con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.